Kính chào quý cụ, quý ông bà, anh chị em trong tình yêu của Chúa. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được thờ phượng Ngài. Tôi tin chắc rằng ơn của Chúa ở với chúng ta. Thưa quý mọi chị em, tôi muốn chúng ta cùng suy nghĩ nếu trong hồng thánh của Đức Chúa Trời mà không tìm được sự yêu thương thì chúng ta đi đâu để tìm được sự yêu thương? Nếu trong hội thánh của Đức Chúa Trời có Chúa Giêsu, có Đức Chúa Trời là nguồn của yêu thương, mà nếu chúng ta không cảm nhận, chúng ta không nhận được, thì thử hỏi trần gian này tìm đâu được sự yêu thương? Nếu trong hội thánh của Đức Chúa Trời không tìm thấy được sự tha thứ và không kinh nghiệm được sự tha thứ thì chúng ta đi đâu ở cõi trần thế này để tìm thấy và kinh nghiệm sự tha thứ? Vì cỡ đó tôi thiết tưởng chúng ta cùng nhau học bài học này từ quán niệm cho tới phụ tá, từ chấp sự cho tới tín thủ, từ người cao niên cho tới người trẻ, chúng ta hết thảy ai nấy đều bất toàn, nhưng mong rằng chúng ta lấy ơn Chúa và tình yêu của Chúa phụ giúp để chúng ta tra mình trong lời Chúa mà bước đi. Tôi suy nghĩ và cầu nguyện để học với câu quý vị, câu từ câu 9 đến 16. Nhưng trong khi đến với Chúa làm cứ được thúc đẩy, phải nói luôn từ câu 17 đến 21, và tôi xin đọc lời Chúa tiếp theo của câu 16 là: chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình tức là mỗi người chúng ta đó, chính mình chớ trả thù ai, nhưng nhường cho cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Vì có chép lời Chúa phán rằng: sự trả thù của người ta, ta sẽ báo ứng. Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống. Vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, chúng con suy gẫm lời Chúa và tra xét mình. Cha ơi, chúng con muốn nói với Ngài rằng chúng con là những người bất toàn, Nhưng cảm ơn Cha vì Chúa cứu chúng con, Chúa yêu chúng con, Chúa tha tội cho chúng con. Nên xin tình yêu của đấng Christ chan hòa trong lòng chúng con, chính mình con, để chúng con có sức, nhờ sức toàn năng của Chúa mà địch lại cùng mưu kế của mặt trời. Chúng nó muốn đang làm lúng đoạn hội thánh, mưu ma trước quỷ của Satan đang rình mò chúng con, nhưng lại chạy dấu yêu. Xin cho chúng con nhờ ơn lời của Chúa để chúng con đạt thắng. Chúng con nhờ sức của Ngài để chúng con đạt thắng. Cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì hội thánh của Đức Chúa Trời được xây dựng trong mấy mươi năm qua. Nhiều tấm lòng đã tan vỡ, nhiều cuộc đời đã cống hiến, và bởi sự thương xót của Chúa mà hậu thân của Chúa còn đứng được. Nhưng xin Chúa dạy cầm lòng giữ trí chúng con, để mỗi cuộc đời chúng con sống, hành động, nói, hành xử trong ơn của Chúa. Có thể cá nhân chính mình còn đã bị ma quỷ lợi dụng, có thể mỗi cuộc đời chúng con đang đang bị ma quỷ lợi dụng mà chúng con trở nên công cụ, nhưng lại Chúa, Chúa có quyền nhờ danh Chúa Giêsu, chúng con núp mình ở trong dòng huyết của Chúa, xin giúp để chúng con được đặt thẳng, để bầy chiên của Chúa tại đây chỉ là một, để tất cả chúng con chỉ là một. Và nguyện ý Cha được nghe trong mỗi cuộc đời của chúng con, nguyện danh Cha được tôn trọng, và chúng con phải hạ xuống, chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta thấy ở câu số 21, đừng để điều ác thắng mình. Điều ác nó không phải là một con người. Điều dữ nó không phải, nó không thể chủ động, nhưng mà do chính con người chủ động. Cho nên tại đây Chúa nói là đừng để điều ác thắng mình. Như vậy có nghĩa là đừng để tư tưởng nó giữ ác, nó cai trị trong tâm trí mình. Nhưng hãy lấy điều thiện. Điều thiện đó là một lời nói ân hậu. Tôi thật buồn khi thấy có những tín hữu dùng những lời lẽ không xứng hiệp với anh em thật sự. Xin lỗi phải dùng cái chữ cái thằng này hay cái thằng đó. Thật chúng ta không nên làm như vậy. Hoặc giả tín hữu bị coi thường, chúng ta cũng không nên làm như vậy. Bởi vì chúng ta hãy lấy điều thiện thắng điều ác, lấy những điều nhân đức để thắng những điều ác. Quý mạng chị em, từ câu 9 cho trải dài xuống cho tới câu số 21, từ việc tha thứ, từ việc làm điều thiện, từ việc vui mừng, từ việc tiếp khách, từ việc cung cấp các đồ cần dùng cho các thánh đồ, từ việc mà chúc phước, từ việc mà vui với kẻ vui, tất cả những điều đó đều phải bắt đầu bằng lòng yêu thương. Bởi vì nếu không bắt đầu bằng lòng yêu thương, không thể nào làm điều thiện. Nếu không thể bắt đầu bằng lòng yêu thương thì không thể nào dùng sự nhân ái, nhân hậu, nhân từ để đối đãi với em. Ngược lại, nếu không có tình yêu thương thì điều ác, điều dữ, sự trả thù, sự ganh tị nó sẽ lấn át chúng ta. Cho nên khúc kinh thánh này quả thật xứng hiệp để cho tôi, quý ông bạn chị chúng ta là bổn phận đi về sự yêu thương. Chúng ta nhờ ơn của Chúa để học với nhau ba điều. Đây là những điều mà Chúa muốn chúng ta phải làm. Phải là chớ. Chúng ta phải tuân thủ, chúng ta phải làm, chúng ta phải áp dụng. Như tôi nói, nếu trong hậu thánh giữa vòng anh em với nhau, giữa vòng vợ chồng với nhau, giữa vòng gia đình với nhau, giữa những người cùng chung một mái đền thờ, giữa những người chung một mái nhà, nếu không tìm được sự yêu thương và tha thứ thì đi đâu có thể tìm được. Mở đầu chúng ta thấy câu số 9 nói là lòng yêu thương. Kinh Thánh không nói là sự yêu thương, bởi vì bản chất của sự yêu thương nó là thành thật. Nhưng ở đây nói Kinh Thánh là lòng yêu thương, là nói đến tấm lòng của tôi và tấm lòng của quý cụ, ông bà, chị em. Lòng của chúng ta dễ bị thay đổi, dễ bị chao đảo, dễ bị ngoại cảnh, dễ bị cảm xúc thay đổi. Nên Kinh Thánh không nói là sự yêu thương phải cho thành thật, nhưng Kinh Thánh dạy lòng yêu thương là tấm lòng của chúng ta. Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gốm sự giữ mà mến sự lành. Tôi muốn học với chúng ta, với quý ông bà anh chị ba điều: yêu thương hay là lòng yêu thương trong suy nghĩ, lòng yêu thương bày tỏ qua hành động, và lòng yêu thương bày tỏ qua cái mối quan hệ. Lòng yêu thương có thể ngoài lòng, ngoài mặt, xin lỗi, ngoài mặt thì tôi có thể đối với quý vị tôi yêu thương, nhưng có thể tấm lòng của tôi đối với quý vị không yêu thương. Cho nên Kinh Thánh dạy cho rằng lòng con phải yêu thương cái lòng của mình. Quý mà chị em, tôi thiết tưởng tôi học cho chính mình, và tôi cũng ước ao chúng ta cùng học cho mình mỗi người. Chúng ta thấy trong kinh nghiệm của quý vị chung đụng lăn lộn trong cuộc sống, chắc quý vị cũng thấy và kinh nghiệm có những trường hợp ngoài mặt thì bày tỏ và biểu lộ là yêu thương, nhưng trong lòng thì không yêu thương. Kinh Thánh cũng nói tới những trường hợp như vậy. Tôi thí dụ như trường hợp của ông Gioáp. Gioáp ông bày tỏ yêu thương đối với ông Amasa. Ông gặp ông Gioáp, gặp ông Amasa, ông chạy tới, tay phải ông nắm râu, ông hỏi rằng: anh ơi, anh có một khỏe không? Thì vừa khi ông dùng cái hôn, tay phải thì nắm râu và hôn, nhưng tay trái thì ông cầm cây gươm và đâm thấu vào lòng của Amasa. Và Kinh Thánh ghi lại không cần phải đâm lần thứ hai. Samuel nhì chương 20 câu 9 đến câu 10. Gioáp nói với Amasa rằng: hỡi anh mạnh chăng? Rồi người lấy bàn tay hữu nắm lấy râu Amasa đặng hôn người. Amasa không coi chừng, cây gươm ở nơi tay kia của Gioáp. Gioáp đâm một mũi trong bụng rùa của Amasa đổ ra xuống đất, người chết không phải đâm lại lần thứ hai. Gioáp vẻ mặt bề ngoài chào hỏi, cười, dùng nụ hôn để chào Amasa. Amasa không coi chừng, bởi vì thấy cái vẻ mặt anh này đang chào mình, đang vui với mình. Nhưng mà khi đó một lưỡi dao đã đâm thấu. Quý bạn chị em, Gioáp khi đã có ý nghĩ trong đầu, suy nghĩ ở trong đầu là tôi phải hại anh này, tôi phải giết anh này, cho nên vẻ mặt ông rất bình tĩnh, và thậm chí ông lộ vẻ yêu thương nữa, hung chào hỏi nắm sống. Và Kinh Thánh ghi lại là Amasa không coi chừng, bởi vì thấy anh này đâu có gì. Nhưng mà liền lúc đó tay trái đâm thấu vào. Quy mạc vậy, lòng của Gioáp yêu Amasa không thành lòng. Mặc dù dùng cái hôn, nụ hôn là bày tỏ sự chiếu mến, yêu thương, nhưng Amasa, xin lỗi, Gioáp đã bày tỏ một tấm lòng yêu thương nhưng không thành lòng. Ví dụ thứ hai, chúng ta thấy Giuđa Iscariot cũng dùng một cái hình ảnh tương tự. Ngoài mặt thì Giuđa Iscariot bày tỏ cử chỉ triều mến, cái hôn, nhưng bên trong lòng của ông thì chứa đựng một cái điều khác, đó là phản Chúa. Luca chương 22 câu 48, Chúa Giêsu phán với Giuđa. Đức Chúa Giêsu hỏi rằng: Hỡi Giuđa, người lấy cái hôn để phản con người sao? Giuđa đã chạy tới vồn vã và chào thầy, ôm thầy và hôn thầy, không biết là hôn bao nhiêu cái, không biết là hành động bày tỏ nó xúc tích cỡ nào. Nhưng mà Chúa Giêsu đã nhìn thẳng vào mặt của Giuđa mà nói rằng: Người lấy cái hôn để phản con người sao? Tấm lòng của Giuđa đã không thành thật. Tấm lòng của Giuđa Iscariot đã chọn điều dữ. Thưa quý cụ, ông bạn, chị em, tôi học cho chính mình. Lời Kinh Thánh dạy rằng lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Trong A-mốt chương 5 câu 15 có dạy rằng: Hãy ghét điều dữ mà yêu điều lành. Hãy lập sự công bình nơi cửa của lễ Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, sẽ ra ơn cho những kẻ còn sót lại của Giô-sép. Tôi đọc câu Kinh Thánh này, tôi suy nghĩ tại sao phần đầu của câu này lại nói điều lành và điều dữ, phần cuối lại đề cập với ông Giô-sép, có cái mối liên hệ gì tại đây? Ô, tôi suy nghĩ tới cái cuộc đời của Giô-sép. Như tôi nói lần trước, Giô-sép đã bị những người anh mình ruột bỏ, bán đứng cho những người đi đoàn đi buôn. Quý vị hãy hình dung với tôi rằng cái đoàn đi buôn đó họ có lạc đà, có ngựa. Và Kinh Thánh không ghi lại, nhưng mà tôi không biết rằng là có thể Giô-sép đã bị cột trói tay và cột lên cái yên ngựa hoặc cái yên của con lạc đà đó, và dẫn đi, và tiếng kêu của Giô-sép là: Anh ơi, cứu em, đừng bán em, đừng bán em. Những tiếng kêu của Giô-sép thất thanh kêu đà anh. Nhưng mà chúng ta thấy Giô-sép đã chọn điều lành chứ không chọn điều dữ. Khi Giô-sép có quyền thế, ngồi chễm chệ trên ngai với chức vụ tể tướng, có uy quyền, có quyền hành, có quyền sinh sát, nhưng Giô-sép đã không chọn điều dữ mà ông chọn điều lành. Nên Amos nói rằng là hãy ghét điều dữ mà ưa điều lành. Bởi vì Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ ra ơn cho những kẻ còn sót lại của Joseph. Joseph thật có một tấm lòng yêu thương thành thật. Joab dù đã can đốt đã không có tấm lòng yêu thương thành thật. Thưa quý mời chị em, không những đối với anh em mình nhưng mà phải đối với thiên hạ nữa. Bởi vì Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 15, lời Chúa dạy hãy giữ, đừng có ai lấy ác mà báo ác cho kẻ khác, nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Tôi suy gẫm cuộc đời của Joseph. Quả thật Joseph đã, mặc dù lúc đó Tê-sa-lô-ni-ca chỗ này câu này chưa được viết, nhưng mà Joseph đã áp dụng một cách triệt để, đã hiểu được chút cảm động sao đó. Bằng chứng Joseph có thể không trả thù đối với 10 người anh của mình, thôi kệ nó đi, mình cùng một cha mà. Nhưng mà có lẽ Joseph có quyền để trả thù cho tới vợ chồng của quan Potiphar chứ phải không? Bởi vì bà Potiphar bà muốn ngủ với Joseph, bà không được tội nguyện, bà chụp mũ mà nói ra cái người này đã làm bậy làm bạ với tôi. Ông quan Potiphar giận quá và bỏ Joseph xuống ngục tù. Joseph có thể không trả thù đối với 10 người anh của mình, nhưng mà tại đây Kinh Thánh đó là làm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Và Joseph đã làm điều đó đối với vợ chồng quan Potiphar. Bây giờ ông là thầy tể tướng rồi, nhưng mà ông cũng không chọn để trả thù. Cảm ơn Chúa. Lòng yêu thương phải cho thành thật. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không thể nào giấu được trước mặt Chúa tấm lòng của mình. Quý vị nghĩ rằng nếu tôi sống một đời sống giả tạo, nếu tôi yêu quý vị giả tạo, quý vị nghĩ rằng lần hồi quý vị biết không? Biết. Mà nếu giữa con người với con người mà chúng ta còn biết, thì làm sao chúng ta có thể giấu được Chúa, phải không? Chúa là đấng ở trên trời cao kia, nhưng mà Ngài cũng ở dưới đất thấp này, và Ngài cũng là đấng đang ngự vào lòng chúng ta nữa kia mà. Như vậy thì lòng yêu thương phải chấp nhận. Mà nếu mình giả bộ thành thật thì Chúa thấy, chúng ta không giấu được trước mặt Chúa. Bởi vì Giăng nhất đoạn 3 câu số 20 lời Chúa nói thế này: vì nếu lòng mình cáo trách mình thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa và biết cả mọi sự. Biết cả mọi sự. Lòng chúng ta giả bộ, lòng chúng ta không thành thật, thì Kinh Thánh nói rằng lương tâm của chúng ta biết, thì huống chi là Đức Chúa Trời lại chẳng biết sao? Quý mời chị em, tôi tin chắc rằng quý vị và tôi, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời biết lòng của mọi người, thấy được lòng của mọi người. Nên vì có đó mà lời Chúa dạy là lòng yêu thương phải cho thành thật. Thành thật, chân thành. Hãy gốm sự giữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Khi không có tình yêu thương, nó sẽ tạo nên sự chia rẽ. Khi không có tình yêu thương, nó sẽ tạo nên sự ngăn cách. Khi không có tình yêu thương, nó sẽ tạo nên sự buồn phiền và ganh tị. Thí dụ Abel và Cain. Cain đã ganh tị em mình, Cain đã buồn phiền và đưa đến một thảm họa. Cain giết em mình. Quý mình vậy, chúng ta không thể như vậy, mà chúng ta phải giống như lời Chúa dạy Giăng đoạn 13 câu 34: như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau. Để khi một thánh hữu họ bước vào trong hội thánh, họ sẽ cảm nhận được tình yêu thương ở trong hội thánh. Để khi người ngoại, người chưa biết Chúa họ bước vào, họ kinh nghiệm được sự tha thứ, sự tiếp nhận, sự chấp nhận của nhau. Họ nhận được điều đó. Quý bạn chị em, quý vị muốn sống trong một căn nhà, quý vị muốn sinh hoạt trong một căn nhà mà chỉ suốt ngày giận hờn, cay đắng, lục đục, lầm bầm, hay là chúng ta muốn sống trong một căn nhà yêu thương, triều mến, cùng nhau nâng đỡ, cùng nhau bổ khuyết, cùng nhau khỏa thấp? Bởi vì Kinh Thánh dạy tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi, tình yêu thương khỏa lấp những khuyết điểm. Điều thứ hai là chúng ta yêu thương bày tỏ qua hành động. Điều đầu tiên Kinh Thánh nói tại đây, quý mạnh danh Kinh Thánh, Sứ đồ Phaolô đang viết cho người tín hữu tại thành Roma, cùng chung một hội thánh. Ông nói rằng là hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ này, hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Phần dưới thì nói rằng là đừng có trả thù, vì có chết rồi. Chúa phán rằng sự trả thù của người ta, sự áo báo ứng của người ta. Thành ra điều thứ hai mà chúng ta là yêu thương phải bày tỏ qua hành động. Có lẽ anh em lỡ lầm, có lẽ mục sư cũng lỡ lầm, có lẽ chấp sự cũng lỡ lầm, có lẽ tất cả chúng ta lỡ lầm. Chẳng lẽ chúng ta lỡ lầm đó mà mình lại đi trả thù nhau? Chẳng lẽ chúng ta lỡ lời đó mà mình đi lại ăn thua đủ với nhau? Người ngoại là họ ăn miếng trả miếng phải không? Anh hại tôi một, tôi hại anh một. Không, chúng ta là tôi tớ con cả của Chúa. Chúng ta là con một cha, anh em một nhà, nên có những lỡ lầm chúng ta không nên trả thù. Tích cực hơn, nói một cách khác là tha thứ, mà Kinh Thánh dạy. Chúng ta nhớ đến câu chuyện David, ông đã bày tỏ cái hình ảnh đó. Sau-lơ đang làm vua, có quyền thế, có địa vị, có tiền của, nhưng mà ông lại ganh tị với David là một chàng thanh niên mới lớn, chỉ mới lập được một vài chiến công. David chỉ là một người hầu, David chỉ là người gãy đờn cho Sau-lơ giải khuây. Nhưng vua Sau-lơ đã ganh tị. Ông Sau-lơ đã nhiều lần mưu hại và tìm giết mạng sống của David. Vua Sau-lơ đã tìm và đuổi giết ra David từ thành này tới thành khác, từ hang này cho tới núi kia. Nhưng David đã tránh né, ông không chống trả, mặc dù có cơ hội, mặc dù chỉ cần một cái mũi kiếm đưa ra mà thôi, thì có thể trả được thù, có thể báo được thù. Nhưng David đã không làm như vậy. Samuel thứ nhất chương 24 câu số 4, một người thì thầm với David, nói rằng là hôm nay là ngày Chúa có nói trước với ông, ta sẽ giao kẻ thù vào tay con xử nó ra sao tùy ý. David nhẹ nhàng đứng dậy, lẻn đến cất cái vạt áo ngoài của Samuel. Câu số 11, khi vua Samuel đứng bên này núi và David đứng bên kia, David đã nói rằng: cha thấy không, con có vạt áo của cha trong tay đây này, con đã cắt vạt áo chứ không giết cha. Như thế đủ cho cha thấy rằng con không có ý định hại vua, phản chủ, con không có lỗi gì cả, trong khi cha lại tìm mọi cách để giết con. Đó là lời của vua David. David đã không chọn để báo thù, David đã không chọn để trả thù. Việc mà ông cắt một cái mảnh áo nhỏ, ông muốn chứng tỏ rằng tôi có cơ hội và dịp tiền để trả thù, tôi có dịp tiền để báo thù. Nhưng tôi kính sợ Đức Giê-hô-va, vì ông là người được Đức Chúa Trời chọn, nên tôi không làm điều đó. Chưa hết với ông bà chị em, khi David nghe tin Saul và Jonathan bị tử trận, thì Kinh Thánh ở trong Samuel nhì đoạn 1 câu 11 và 12 ghi lại rằng David và những người đi theo ông đó mà khóc, bày tỏ sự thương tiếc lòng thương mến. David đã bày tỏ yêu thương qua hành động, không trả thù, không báo ơn. Điểm thứ hai nổi bật hơn nữa là David đã dùng sự nhân từ để đối đãi với kẻ thù, với hậu tự của người đã giết mình. Kinh Thánh ghi lại ông vua Saul có một người cháu nội tên là Mephibosheth. Theo thói thường, khi mình được đăng quan, được làm vua, thì mình phải giết, phải hạ cho tiệt nọc, để cái người mà còn lại nó sẽ lăm le cái ngôi vị của mình. Cho nên các vị vua thường họ lên vua là họ diệt sạch hết, con nhà cháu họ diệt hết. Nhưng mà mình thấy khi vua David ông lên, cháu nội của vua Saul là Mephibosheth đó, David đã làm gì? David đã dùng sự nhân ái, sự nhân từ mà hậu đãi hậu tự của vua Saul. Kinh Thánh ghi lại rằng ông cho phép Mephibosheth ngồi ăn chung bàn, trả lại ruộng đất trước những hành động nhân ái đó, nhân từ đó. Ông Mephibosheth đã cảm động quá, ông nói gì? Mephibosheth bèn lại mà nói rằng: kẻ tôi tớ vua là gì mà vua lại đói mắt đến một con chó chết như tôi đây? Mephibosheth ở tại Jerusalem, bởi vì người ăn luôn chung bàn của vua, người bị què hay chơ. David có thể giết Mephibosheth, nhưng không, ông chọn điều thiện, ông chọn sự nhân từ, sự nhân đức, sự nhân từ để đãi ngộ, đối đãi với con cháu của kẻ thù. Ô, Mephibosheth đã cảm động quá. Chúng ta phải học nơi David, chúng ta phải yêu thương, có những thành thật, bởi vì nếu không thành thật Chúa sẽ thấy. Chúng ta phải yêu thương và bày tỏ qua hành động. tha thứ anh em này. David đã làm điều đó. David đã hậu đãi, dùng sự nhân từ đối với kẻ thù của mình, người làm buồn lòng mình, người làm tổn thương mình. Chúng ta phải làm điều đó. Và điều thứ ba, chúng ta phải yêu thương, bày tỏ trong mối quan hệ. Kinh Thánh nói rằng là hãy ở cho hiệp ý nhau. Ở trong Corinto, anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Nhưng mà thưa mà anh chị em, chúng ta làm sao ở hiệp ý nhau được? Bởi vì chúng ta thường nghe cái câu là 9 người 10 ý. 9 người 10 ý, bây giờ hiệp lại làm sao được? Ai cũng cho ý mình là phải, ai cũng cho ý mình là đúng, ai cũng muốn ý của tôi là số 1. Vậy thì làm sao bây giờ? Thưa quý mà chị em, câu trả lời cho chúng ta là chúng ta đừng lấy ý của mình, chúng ta hãy lấy ý của Chúa, thì tự nhiên chúng ta sẽ hiện ý nào. Tôi khi học viện cứu tại gia ở đại cũng đã có từng quý bà hà, cũng từng làm chả giò để bán bằng cây quỷ trong những cái lễ đó. Và quý vị biết rồi thì bà nào làm cũng ngon, và mỗi một bà có cái recipe của làm chả giò ngon khác nhau. Mà bây giờ gom chung lại bà nào cũng có ý, thì bây giờ lấy ý bà nào bây giờ? Dễ lắm nó cũng đưa đến sự buồn phiền. Nói không, để bà trưởng bà phụ nữ mà chọn này. 9 người thì 10 ý, bây giờ mình biết ý ai bây giờ? Mình hãy lấy ý Chúa. Tất cả đều ý Chúa thì chúng ta sẽ hiểu ý. Quý vị, chúng ta đã học ở trong câu thứ 5 mà trong Corinto, Corinto nhất đoạn này, đoạn 1 câu 12 đến 13, chúng ta thấy cái khó khăn của hội thánh của Corinto. Họ nói rằng tôi là môn đồ của Phaolô, tôi là môn đồ của Apollo, người kia khác là ngon hơn á, ta là của Cepha, ngài anh kia khi nhiều hơn nói tôi, còn ta thì anh thứ tư này, ta là của Đấng Christ, tôi có Đấng Christ là tôi ngon hơn chứ. Nhưng mà cái câu 13 của phần B đó, Kinh Thánh nói là Đấng Christ bị phân rẽ sao? Đó là cái then chốt. Dù anh xưng anh là tôi hay là anh ta, anh kia ta có vẻ cao ngạo quá, anh tôi có vẻ khiêm nhường quá, nhưng mà cái năng Đấng Christ bị phân rẽ sao? Không, Đấng Christ phải là cái anh mà nghĩ rằng mình thuộc về Đấng Christ á, chắc là mình cho mình là số 1, còn ba cái anh kia thì không ra gì. Không phải như vậy. Chúng ta lấy ý Chúa làm ý của nhau. Corinto nhất chương 1 câu số 10 nói là hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta khuyên anh em hãy phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau, nhưng phải hiệp một ý, một lòng cùng nhau. Xin Chúa giúp chúng ta. Chúng ta phải bày tỏ sự yêu thương trong mối quan hệ, phải hiệp ý với nhau, không phân rẽ. Chúng ta phải bày tỏ yêu thương trong mối quan hệ thứ hai, đó là đừng ước ao sự cao sang. Mà câu 16 phần B đó, đọc lại trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau, đừng ước ao sự cao sang. Một bản dịch phổ thông á, thì dịch thế này: hãy sống hòa thuận với nhau, đừng tự phụ, nhưng hãy thân thiện với người kém hơn mình, đừng tự cho mình là khôn ngoan. Một bản dịch khác thì nói thế này: hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hàng ngày. Chúng ta phải bày tỏ tình yêu thương qua mối quan hệ. Mình phải hiệp ý với nhau. Mình đừng tự cao, tự phụ, tự đại. Tiếng Việt mình nó có cái chữ tự nha, nó xạo lắm. Nào là tự tử nè. Chỉ có một chữ. Thật sự tự ti cũng không có tốt nữa. Tự tôn lại càng nguy hiểm. Tự cao, tự đại, tự phụ lại càng làm cho bất hạnh. Tự phụ là gì? Tự đại là gì? Một bản tự điển dịch rằng là tự cho mình là nhất, là hơn người mà coi thường người khác. Tính tự cao, thái độ tự cao, tự đại che khuất đôi mắt. Kinh Thánh dạy đừng ước ao sự cao sang, đừng tự phụ. Có lẽ quý vị đang tự phụ về học thức của mình chắc, nên chúng ta coi thường những người kém may mắn, không có cơ hội để đi học. Hay quý vị đang tự phụ, tự cao về tài sản, về thành quả của mình chăng? Và mình coi thường những anh em kém may mắn. Kinh Thánh dạy đừng ước ao sự cao sang, đừng tự phụ. Thay vì chúng ta tự phụ về học vị của mình, thay vì chúng ta tự cao về thành quả của mình, thay vì chúng ta tự hào về điều này điều kia, thì chúng ta phải học như điều Kinh Thánh dạy. Corinto nhất chương 15 câu 1. Chúng ta phải nói như Kinh Thánh dạy rằng: nhưng tôi nay là người thế nào? Là nhờ ơn Đức Chúa Trời. Và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là của vậy. Tôi có học vị chăng? Đó là ơn Chúa ban. Tôi giàu có, tôi thành đạt, tôi giữ những chức vụ cao trọng trong xã hội chăng? Ô hãy nói rằng tôi nay là người thế nào, đó là ơn của Chúa ban. Và điểm thứ cuối cùng của yêu thương bày tỏ qua mối quan hệ, đó là phải ưa thích sự khiêm nhường. Ưa thích sự khiêm nhường. Thế nào là khiêm nhường? Một câu chuyện của Martin Luther kể lại về hai con sơn dương, tức là hai con dê ở trên núi. Chỉ có một con đường đi mà thôi. Hai con dê trên núi đang gặp nhau ở giữa, không thể lùi lại được, không thể đi qua được. Bây giờ bằng cách nào để con sơn dương bên này đi qua bên kia và con này đi qua bên nọ? Chỉ có một cách thôi, là có một con, nó bằng lòng, nó nằm xuống, để cho con sơn dương kia bước lên đầu của nó, dẫm lên lưng của nó. Đó là sự khiêm nhường. Nếu hai con sơn dương cứ đứng ở giữa đó chờ cho con sơn dương kia, tại sao tôi phải hạ xuống? Nếu hai con sơn dương đó không một con nào hạ xuống thì không thể nào qua được bên kia. Nhưng phải có một con hạ xuống, nằm xuống, chịu thiệt, để cho con kia dẫm lên đầu, bước lên chân, đạp lên mình. Đó là sự khiêm nhường. Ê-phê-sô chương 4 câu số 2. Phải khiêm nhường đến đều, mềm mại đến đều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu mà chiều nào. Phía lời thứ nhất chương 3 câu số 8. Rốt lại hay là rút lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót, và tình yêu anh em có lòng nhân từ và đức khiêm nhường. Khiêm nhường là một mỹ đức, là một vẻ đẹp mà người khác sẽ nhìn thấy được chúng ta. Thưa quý bà chị em, tôi ước mong đây là cái giai đoạn Chúa đang dạy dỗ riêng cho mỗi từng người chúng ta về bài học yêu thương, về bài học tha thứ. Nên chúng ta phải yêu thương trong sự suy nghĩ với một tấm lòng thành thật. Và chúng ta phải thấy đó là bổn phận của mình. Vì chúng ta tin chắc rằng Chúa biết lòng của mình, mình không thể giải quyết được. Và thứ hai là yêu thương bày tỏ qua hành động. Chúng ta không trả thù, chúng ta không nói lời cay đắng hay một lời thiếu nhã nhặn đối với em mình. Không rủa xả, nhưng hãy đối đãi với nhau bằng những lời ân hậu, những lời nêm thêm muối bằng sự nhân từ. Và thứ ba, chúng ta chọn yêu thương bày tỏ qua hành động. Để trong mối quan hệ đó, chúng ta phải hiện hữu với nhau. Chúng ta không tự cao tự đại, chúng ta không ước ao những điều cao xa, nhưng chúng ta phải khiêm nhường đối với nhau. Xin chúng ta cùng nhau. Mỗi người chúng ta dành một phút để tra xét lòng mình trước mặt Chúa, để Chúa hướng dẫn chúng ta, để Chúa phán với chúng ta về lời của Ngài. Và hãy mạnh dạn nói với Chúa một lời: Chúa ơi, xin tha tội cho con, xin giúp con để sống thật sự yêu thương.